Sáng hôm nay, thứ Sáu, 6 Tây tháng 10 năm 2023, khóa tu tại Adelaide, có một thiền sinh đặt cái vấn đề tánh và tướng. Tuy nhiên, khi cái câu hỏi đầu tiên thì cô cũng muốn nói cái ý kiến của cô một chút, là trong kinh sách từ xưa tới giờ, Phật với Tổ cũng chỉ nói tới tánh biết. Tánh biết thì qua các giác quan, thí dụ như qua thấy thì mình tạm đặt tên là tánh thấy, qua nghe thì mình đặt tên là tánh nghe, qua sự xúc chạm thì mình đặt tên là tánh xúc chạm. Thì tánh đó là cái bản thể, tức là cái nguồn gốc đầu tiên của cái thấy. Thì cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm đó nó hoàn toàn, nó trong sạch, nó trong sáng, nó tĩnh lặng, thì tạm gọi cái từ là tánh. Ngoài ra cũng có một cái biết khác mà bị ô nhiễm, tức là nó có tham, nó có dính mắc, nó có phân biệt, thương ghét, nó có cái ích kỷ, nó có cái ngã, thì gọi đó là cái biết của tâm đời. Còn cái từ tướng biết nó không có ý nghĩa rõ ràng, nó không phải là đối lập với cái tánh biết. Thiệt ra ở trong kinh sách không có dùng cái từ đó, cho nên cô miễn trả lời cái đó. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra thì bây giờ là khác nữa. Tức là ông Hùng muốn hỏi về tánh và tướng. Rồi ông cũng nêu ra là thể tướng và dụng. Cô sẽ giảng chỗ này. Mà nếu nói nó liên quan tới nữa, đó là ba thân. Ba thân của Phật: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì cô thấy nó là nó tương ứng với cái chỗ là thể, tướng và dụng đó. Còn cái vấn đề mà tánh biết và tướng biết thì cô miễn bàn nha. Rồi bây giờ cô nói theo trong kinh sách thôi. Cô biết cái chữ tánh biết là nói cái biết của chân tâm, còn tướng biết là cái biết của tâm đời. Nhưng mà cô không muốn dùng cái từ tướng biết, tại vì trong kinh không có dùng nha. Cô hiểu muốn nói vậy, nhưng mà nó không có, theo cô thấy nó không có, cô không muốn dùng. Rồi giờ cô nói về tánh và tướng nè. Trong đạo Phật, tướng là cái bề ngoài, cái gì mà mình có thể nhận biết qua 6 giác quan, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là giác quan cụ thể. Và một giác quan thuộc về tâm là ý. Cái ý của mình cũng nhận biết được nữa, tức là mình có thể nhớ lại, nghĩ tưởng tới, hay là những ấn tượng trong tâm mình đó, nó thuộc về ý á. Thì cái ý của mình mà nắm bắt được thì cái đó cũng gọi là tướng nữa. Câu thí dụ cái chữ tướng nè. Thí dụ như giờ mình nhìn lên đây, mình thấy cái gì mình thấy đó gọi là cái tướng. Tướng chung thì đây là cái bình hoa. Tướng riêng là có từ cái bông nhỏ nhỏ, cái bông này bông hồng, bông này bông cúc, này kia kia nọ. Cái gì lớn, cái nhỏ, cái đó là cái tướng riêng, cái tướng đặc biệt. Còn cái tổng quát là cái tướng chung. Thí dụ như đây cũng vậy, cái tướng của nó tổng quát là mình biết là cái chuông. Và cái tướng đặc biệt, tướng riêng của nó thì mình biết nó màu đen, nó có vân, thí dụ vậy đó, đó là cái tướng riêng. Thì ở đây là mình nhìn bằng con mắt, qua con mắt mình thấy cái tướng. Mà mình sờ, mình cũng sờ được cái tướng của nó. Mà mình nghe thì phải, đó là phải là âm thanh, thí dụ âm thanh đó, đó là cái tướng của nó. Nói chung những cái gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi và thân mình biết được cái đó là cái gì, thì cái đó mình gọi là cái tướng của vật. Rồi bây giờ cô ví dụ cái tướng mà biết qua ý. Thí dụ như giờ mình nói tôi mới mua một cái nhà. Quý vị biết liền cái nhà là gì rồi phải không?
Nhà
Ví dụ như tôi mới mua một cái xe, quý vị cũng biết cái xe là cái gì, như thế nào rồi, mặc dầu quý vị không biết xe lớn, xe nhỏ, xe hiệu gì, xe màu gì không biết. Nhưng mà khi nói cái xe, quý vị biết rồi. Khi nói cái nhà, quý vị cũng biết. Cái sự khác biệt giữa cái xe và cái nhà, quý vị cũng nhận ra. Thì cái mà quý vị nhận ra nó chỉ là những cái ấn tượng ở trong tâm của mình thôi. Tức là bằng cái ý mình nắm bắt được, à cái nhà là như vậy đó, cái xe là khác. Thì cái mà ấn tượng, những cái dấu vết ở trong cái tâm của mình đó, mình cũng gọi là cái tướng nữa. Cho nên cái tướng á, là nó có do cái tên gọi của cái vật đó, nó làm thành nên cái tướng, và mình cũng nhận ra. Như vậy quý vị hiểu khái quát cái tướng là gì rồi phải không? Là cái bên ngoài. Còn tánh là cái bản thể. Bản thể tức là những cái đặc điểm hay là những cái sắc thái đầu tiên nguyên thủy của cái vật đó, và cái tánh đó nó không bao giờ thay đổi. Cái tướng thì có thể thay đổi, mà cái tánh thì không bao giờ thay đổi. Mà cũng có nhiều mức độ của cái sự hiểu biết về tánh. Có khi cô cũng đọc trong sử sách, người ta lại cho ví dụ như thế này. Thí dụ như vàng á, người ta nói là tánh. Rồi khi lấy vàng để làm ra sâu chuỗi, làm ra cái vòng đeo tay, làm ra cái chiếc cà rát, thì những cái mà khác nhau đó gọi là cái tướng. Mà người ta nói chung một cái là vàng, thì người ta nói vàng là cái tánh. Đó là người ta giảng trong cái cách bình dân. Người ta cũng có cho cái ví dụ nữa, thí dụ như nước là cái tánh. Bây giờ mình bỏ chanh vô thì cũng thành nước chanh. Mình bỏ siro vô thì cũng thành ngọt. Mình bỏ cam vô thì cũng thành nước cam, vân vân. Thì những cái nước cam, nước ngọt, nước chanh đó là tướng. Còn cái tánh của nó là nước. Nhưng mà cái này là giảng một cách thô sơ thôi, một cách bình dân, đơn sơ, chứ nó thật sự không phải là cái ý nghĩa thật sự của cái chữ tánh. Khi mình nói tánh nghe, tánh thấy, tánh xúc chạm thì nó ý nghĩa nó khác. Ý nghĩa nó cao siêu hơn, nó thâm sâu hơn. Tại sao mà cô nói hai cái cách cho ví dụ vừa rồi, nó chỉ cho mình mường tượng khác biệt giữa tánh và tướng mà đối với cái con mắt của người đời thôi, có nghĩa là trong tục đế thôi à, chứ chưa thực sự là chân đế ở trong Phật giáo. Cô nói chỗ này nè, thí dụ như nói nước là tánh thì nó chỉ là cái nguồn cội của nước cam, nước chanh, nước ngọt thôi, chứ nước nó có phải là một cái hợp chất không? À, nó là cái hợp chất. Mình nói theo hóa học thì nó là cái gì? H2O, tức là hydro với oxy, thì nó là hợp chất, cho nên nó không phải là cái đầu tiên, mà tánh nó phải là cái đầu tiên mới trúng đó. Cho nên cô nói cho ví dụ như vậy để mình hiểu một cách sơ đẳng thôi, theo cái thấy của người bình thường. Hoặc là nói vàng là tánh, còn làm dây chuyền cà rá này kia là tướng, thì cũng để hiểu một cách tương đối thôi. Chứ vàng có phải hợp chất không? À, nó cũng phải là hợp chất, chứ đâu phải nó tự nhiên mà có đâu, phải không? Thành thử ra mấy cái đó là ví dụ bình thường, chưa đúng là tánh với tướng. Rồi cô cũng đọc trong sách vở, nhiều người cho cái ví dụ khác. Thí dụ người ta nói lửa đó, lửa mà bằng củi thì kêu người ta lửa củi, lửa rơm thì là kêu tên là lửa rơm, rồi đốt giấy thì kêu tên là lửa giấy, đốt lá thì kêu tên là lửa lá, đốt than thì kêu lửa than, những cái đó kêu một tướng, những cái ngọn lửa khác nhau nó kêu một cái tướng. Còn cái tánh của lửa là nóng thì người ta nói nóng là tánh của lửa, thì cái tánh này là cái đặc điểm chung thôi, chứ chưa phải là cái tánh trong ý nghĩa đúng của Phật giáo. Rồi có khi người ta nói nước cũng vậy, người ta nói nước ở sông, kiểu nước sông, nước biển, nước ao, hồ vậy đó, thì là tướng. Mà tánh của nước là ướt, là ướt. Thì đúng rồi, nước nào cũng ướt. Nhưng mà thật sự nó không phải là cái tánh trong ý nghĩa của tánh biết, hay là tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Nó không phải. Đó là cô cho mấy cái ví dụ mà thường quý vị có thể đọc online, có nhiều khi người ta giảng như vậy á. Thì cái đó là những cái so sánh tương đối thôi. Bây giờ cô giảng cái ý nghĩa thật sự của cái tánh ở trong Phật giáo. Chữ tánh người ta dịch ra là cái từ là bản thể đó, cái từ nature đó, là cái đầu tiên, cái sơ khai, cái nguyên thủy. Và nó luôn luôn như vậy, không có thay đổi, mà xem như là nó tự có, tức là tự nhiên mà có, chứ không do cái gì làm nên hết. Thì cái đó gọi là cái tánh hay là cái bản thể. Trong con người á, mình có năm giác quan. Thì khi mắt mình nhìn thấy, mà cái thấy trong sạch nhất, cái thấy hoàn mỹ nhất, thì người ta đặt là tánh thấy. Người ta xem như là cái nguồn gốc đầu tiên của cái tâm của con người là hoàn toàn trong sạch. Cái biết đó hoàn toàn trong sạch. Qua con mắt thì là mình thấy biết, thì tạm đặt cái tên là tánh thấy. Qua cái tai nghe thì tạm đặt tên là tánh nghe. Qua cái sự xúc chạm của thân, của mũi, của lưỡi thì tạm đặt tên là cái tánh xúc chạm. Trong khi đó, các nhà vật lý, khoa học á, thì họ không có dùng cái từ bản thể hay cái từ tánh, mà họ nói là đó là cái thấy tuyệt đối. Thì cũng trúng. Cái thấy tuyệt đối tức là thấy chỉ là thấy thôi, thuần nhất, trong sạch, trí tuệ đầy đủ, kêu là cái thấy tuyệt đối, cái nghe tuyệt đối, cái xúc chạm tuyệt đối, ta dùng cái từ đó đó. Còn mình thì mình quen theo thiền tông mình gọi là tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Thì đó là cô tạm giảng một cách khái quát thôi, cái sự khác biệt giữa tánh và tướng. Bây giờ cô liên hệ tới ba thân ở trong Phật giáo. Cái quan điểm về ba thân ở trong Phật giáo là phát xuất từ cái phong trào ngày xưa đó thì gọi là Đại Thừa, mà bây giờ đổi tên là Phát Triển. Thì các vị tổ ở bên Đại Thừa chủ trương là Phật có ba thân. Một cái gọi là Pháp thân, một cái gọi là Báo thân, một cái gọi là Ứng hóa thân, hay là ứng thân, hay nói gọn là hóa thân. Pháp thân á là nói tới cái chân tâm á, hay là cái Phật tánh á, gọi là Pháp thân, tức là cái tâm cao thượng nhất mà có trí tuệ hoàn hảo đó, thì gọi là Pháp thân. Còn báo thân, báo cả là do cái nghiệp báo nó ứng ra đó, gọi là báo thân. Thì đối với Đức Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha đó là báo thân, do những cái phước báo từ nhiều đời bây giờ ứng ra là Thái tử Siddhartha, mà lúc đó cũng đã có 32 tướng tốt rồi, thì cái đó gọi là báo thân. Còn ứng hóa thân là ý muốn nói là khi Ngài đi giáo hóa, uyển chuyển tùy theo từng căn cơ của chúng sinh mà hướng dẫn, thì gọi là ứng hóa thân. Hay là trong nhiều đời nhiều kiếp, Ngài cũng từng làm những vị, thí dụ như Bồ Tát, có khi thì làm vị trời, khi thì làm vua, mà tất cả những cái vai trò đó đều là hy sinh, giúp đời, từ bi hỷ xả, cũng có trí tuệ hết. Thì tạm coi tất cả những cái thân mà khác nhau đó đó để giúp đời đó, gọi là ứng hóa thân. Đó là cô giảng một cách tóm lược thôi về ba thân của Đức Phật. Rồi bây giờ các vị tổ cũng khai triển ra mỗi người cũng có ba thân. Mỗi người có ba thân. Thì chúng ta đều biết mỗi con người đều có cái Phật tánh, tức là cái tiềm năng giác ngộ. Nếu mình tu tập trở về được với cái bản tâm của mình thì đó gọi là người giác ngộ. Thì chính cái bản tâm đó là pháp thân của mỗi người. Rồi, bây giờ mình được tái sinh trong đời này, thân mình như thế nào đó thì gọi là báo thân. Có nghĩa là nó là kết quả của bao nhiêu phước báo công đức nhiều đời của mình. Bây giờ mình được thân người. Thân người, thí dụ như là khỏe mạnh hay là không khỏe mạnh, nó đẹp hay là không đẹp, giàu hay là không giàu, vân vân, tất cả những cái đó là cái báo thân của mỗi người. Tại vì những cái đời sống trước mình chưa có hoàn hảo, cho nên báo thân của mình nó không có hoàn hảo. Rồi, ứng hóa thân của mình thì tạm hiểu là những cái vai trò mà mình sống ở trong đời này. Thí dụ như mình về nhà thì mình trong cái vai trò là người cha hay người mẹ hay người con. Mình đi ra ngoài sở làm thì vai trò của mình là ông chủ hay là nhân viên. Mình đối với anh em thì mình là em, là anh, là chú, là bác. Tất cả những cái sự thay đổi trong cái việc tiếp xúc giữa mình với xã hội thì tạm gọi là ứng hóa thân của mình, là của mỗi người. Rồi bây giờ cô khai triển ra nè, không những là con người mà vạn vật, những cái hiện tượng ở trong thế gian cũng vậy, nó cũng có ba cái trạng thái mà bây giờ mình có thể đổi lại là thể, tướng và dụng. Thể thì vẫn là cái bản thể, tướng là cái hiện tướng ra trước mắt của mình để mình có thể biết. Còn dụng tức là cái vai trò hay là cái chức năng của những cái vật đó đối với vạn vật, đối với con người hay đối với vạn vật chung quanh. Thì cái gì nó cũng đều có ba cái khía cạnh đó, thể, tướng và dụng. Thí dụ như bây giờ cô cho ví dụ cái chuông này đi, nó cũng có ba cái sắc thái đó, thể của nó. Cô không có giống như người khác nói thể của nó là đồng, cô không có nói nó là đồng, mà cô nói thể của nó là trống không. Nó do nhiều điều kiện kết hợp lại, bản thể thực sự của nó là trống không. Cái tướng của nó, mình nhìn vô, mình biết đó là cái chuông. Đó là cái tướng. Còn dụng của nó là để làm gì? Là để cho mình tạo ra âm thanh. Để cho cái tâm mình được tĩnh lặng. hoặc là trong những cái nghi thức cúng tế mình dùng chuông, thì đó là cái dụng của cái chuông. Đó, nó cũng có ba mặt: thể, tướng và dụng. Đó, cô tạm giảng thể tướng dụng của Đức Phật Thích Ca, của con người và của vạn vật, mà giảng một cách đơn sơ thôi. Bây giờ cô tiếp tục nha, khai triển nè. Cái sự liên quan giữa tánh và tướng, trong cái mức độ thông thường của mình sống ở trong đời nè, thường thường người ta nói cái tướng là biểu lộ cái tánh, phải không? Cái tánh như thế nào thì cái tướng nó hiện ra như vậy, phải không? Thành thử ra nói cho nó đúng thì tánh và tướng nó giống nhau. Tại vì tướng là cái hiển lộ của tánh mà, thành ra nó liên quan với nhau trực tiếp, nó đâu có khác nhau gì đâu. Tánh và tướng mình tạm phân biệt, chứ nó liên quan với nhau trực tiếp. Khi mình hiểu vậy rồi thì nếu mà quý vị đọc cái Thập Địa Bồ Tát đó, có một cái chỗ, không biết cái giai đoạn thứ 5, thứ 6 gì đó, trong cái bài Thập Địa Bồ Tát mà ngày xưa sư ông soạn để dạy á, nó có cái câu này nè: những cái hình ảnh mà mình kêu là vọng tưởng đó, khi mình ngồi thiền á, khi mà mình dừng được cái tâm rồi, tâm mình yên lặng rồi, thỉnh thoảng vẫn có những cái hình ảnh gì đó, những cái ý nghĩ gì đó khởi lên trong tâm á, thì lúc đó cái vị đó biết rằng đó chỉ là cái sự xuất hiện, xuất phát ra từ cái chân tâm của mình thôi à, tức là từ cái tánh của mình á, từ cái tự tánh của mình á, nó biểu hiện ra thôi trong tâm. Cho nên mình chỉ quan sát, mình nhìn nó, một lúc nó cũng tan biến đi. Thì tâm của mình, cái chân tâm á, thì gọi là cái tánh giác, cái tánh biết là cái chân tâm. Rồi khi mà nó dính mắc thì nó lại hiện lên những cái hình ảnh khác. Thì những cái hình ảnh đó nó cũng xuất phát từ cái bản tâm của mình thôi, thì nó hiện ra gọi là cái tướng. Thì khi mà nó có hiện ra thì dĩ nhiên nó sẽ có mất đi, nó là sinh diệt. Cái hiện ra là sinh, nó mất đi là diệt, nó là cái tướng sinh diệt. Còn cái chân tâm mình thì không sanh không diệt, nhưng từ đó nó lưu xuất ra tất cả. Cái không sanh không diệt là cái gốc, là cái nền tảng, là cái bản thể, là cái tánh thường hằng bất biến. Nhưng thỉnh thoảng có những cái hình ảnh gì đó nó gợn lên, những cái ý tưởng gì đó nó khởi lên, mà mình phải biết cái gì có khởi lên, tức là có sinh thì sẽ có diệt. Nó là cái sanh diệt và nó sẽ biến mất. Còn cái không sinh không diệt thì đó là cái thường hằng của mình. Cái vấn đề của mình khi tu chỉ là nhìn coi cái tâm của mình, khi nó khởi niệm đó, nó có cái niệm gì xấu ác hay không. À, khi nào mà nó khởi lên tham hay sân á, thì bây giờ mình mới chuyển hóa nó để nó trở thành tốt, nó trở thành thiện lành. Đó, cái con đường tu nó là vậy đó. Đó, cô tạm nói lên cái sự liên quan giữa tánh và tướng. Mà trong cái đời thực tế của mình đó, cái tướng và cái tánh mình hiểu nó thô sơ hơn á, mình hiểu là nó tánh tình đi. Cái tánh tình thì nó cũng liên hệ nhau trực tiếp lắm. Thí dụ nha, một người nè đi ngủ sớm rồi ngủ miết tới thức dậy trễ, thức dậy rồi còn mệt, còn không chịu đứng dậy, không chịu đi làm gì hết. Thì đó là cái tướng phải không? Mình nhìn thấy rõ ràng nè, đó là cái tướng. Tướng đó tướng gì? Tướng làm biếng. Mà giờ ngày nào cũng vậy hết, năm này qua tháng khác cứ vậy hoài, thì mình kêu, mình nói người đó là sao? Mình nói cái người đó tánh làm biếng, chứ mình đâu còn nói tướng làm biếng nữa. Thành ra cái tướng mà lặp đi lặp lại hoài á, nó thành cái tánh, nó thành một cái thói quen. Mà cái tánh là tánh tình nha, tánh tình tánh nết á, nó thành ra là cái tánh làm biếng. Rồi cái tánh làm biếng bây giờ nó thuần quá rồi, nó khó mà thay đổi lắm. Thì nó càng ngày nó càng hiện cái tướng ra làm biếng nữa, phải không? Thành ra cái tánh với cái tướng nó là một thôi à. Câu hỏi của cô Hữu Vi là mỗi người đều có cái chân tâm, tức là cái bản tánh trong sạch tốt giống nhau hết. Mà tại sao bây giờ mỗi người cái tướng khác? Đó là cái ý của cô Hữu Vi là tại sao đầu tiên mọi người đều có cái Phật tánh nó tốt giống nhau hết à, mà bây giờ nó hiện ra như vậy? Người nghèo, người giàu, người tốt, người xấu đó, tại sao vậy? Cái ngã khác nhau hả? Cái nghiệp khác nhau hả? Mà cái nghiệp do đâu? Do mình. Mà tại sao cái bản thể đầu tiên của mình tốt hoàn toàn mà bây giờ lại có cái ngã đâu đó? Do vô minh sinh ra đó con. Cái lý tưởng, cái nguyên tắc là tất cả mọi người là con người thì đều có cái Phật tánh, tức là có cái khả năng. Phật tánh là cái bản thể, là cái lý tưởng chứ không phải thực tế. Lý tưởng là tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ giống nhau, là cái mức cuối cùng á. Mức lý tưởng nghĩa là không có thiệt. Trong thực tế nó không có thiệt, nó là lý tưởng, không phải không? Rồi tại vì mình sống trong đời thì sao? Mình dính mắc. Người thích tiền tài, người thích thích danh vọng, người thích sắc đẹp, người thích ăn uống. Rồi cái từ đó cái là mình luân hồi hoài, mà càng luân hồi thì mình càng chìm vô trong cái mà mình thích. Mà giờ cô đố Hữu Vi nè, mà tại sao nó đã tốt hoàn toàn rồi mà nó còn đi đam mê cuộc đời?
Hồi nãy đi
xây móng
là vô minh đúng không?
Ừ, cô này có nói vô minh. Đúng rồi đó. Hồi xưa cô cũng mang cái băn khoăn đó lâu lắm đó. Tại sao đã nói tốt mà lại còn bị ô nhiễm? Thì cô cũng tìm, cô đọc. Không biết cô đọc trong cái tài liệu gì đó mà có một vị tổ nói là vì có một niệm bất giác. Bất giác là vô minh. Có một niệm bất giác nghĩa là mình quên. Mình quên, mình không biết là mình có cái Phật tánh, thì mình mới bị cuốn hút trong cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Thì sau này cô cũng thấy rõ hơn tại sao mà có Phật tánh mà bây giờ cứ trôi nổi trầm luân. Các vị tổ nói rằng cái Phật tánh như viên ngọc đi, viên ngọc như ý, muốn gì được đó nha. Mà viên ngọc này sao? Nó nằm ở trong khối đá. Mà khối đá nghĩa là chưa có ai phá vỡ ra, mà khối đá lại chôn ở dưới đất. Mà cái thửa ruộng, thửa đất đó là bỏ hoang. Không có ai cày bừa, làm sao mà lấy khối đá lên. Thành ra trên mặt lý tưởng thì mình có cái viên ngọc đó, nhưng trên mặt thực tế mình không biết là mình có, thành ra hoàn toàn vô minh, không biết. Cho nên vẫn là viên ngọc nhưng mà không biết, cho nên nó trở thành không có đối với mình. Những ai không biết thì đối với người đó là không có, tại vì đâu có đem ra sử dụng được. Có mà cũng như không, nó giống vậy đó. Nhưng mà khi Phật và chư tổ chủ trương rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, cái đó là một cái thông điệp cao quý nhất của Phật giáo đối với vị tại sao? Đúng, bình đẳng. Rồi thêm một ý nữa là sao? Tất cả mọi người đều có thể giác ngộ, đều có thể giác ngộ như Đức Phật.
Mà cái đó có thiệt không, Lý Sư, hay là tự dụ để cho mình?
Đến cuối con đường là tao nói. Nhưng mà nó xa.
Mình chỉ tin như vậy chứ mà nó không biết có thiệt hay không, không, Lý Sư. Có thiệt chứ.
Như vậy là có nghi ngờ.
Đó là sự thật. Nếu mình không có cái trí sáng thì làm sao mà mình biết mình tu? Cái đó là cái biết, nhớ vậy, cái biết. Mà cái biết nó có nhiều mức độ lắm. Cái biết mà tới cao vượt là biết vượt không gian, vượt thời gian. Mà trong cái biết nó đầy đủ cái trí tuệ, nó đầy đủ cả cái tâm từ bi xả. Cái biết mà cao nhất là gọi là giác ngộ thôi. Mà mình tự nhiên mình sinh ra là mình biết liền chứ, phải không? Mở mắt ra thấy biết liền. Cho nên cái đó kêu bằng cái bẩm sinh. Cái biết là bẩm sinh. Nhưng nếu mình không được học hỏi tu tập thì cái biết nó đơn sơ như là viên ngọc mà chưa có mài dũa. Nó là ngọc mà nó không có sáng. Còn mình phải trui rèn, mình mài dũa, mình đem ra mình ứng dụng, mình thấy nó hay, nó tốt, nó quý. Đó là viên ngọc được mài dũa rồi. Cho nên vẫn là ngọc. Nhưng mà ngọc bị ở trong khối đá mà chôn dưới đất, nó khác với viên ngọc mà mình lấy mình đeo trên đầu. Nó khác vậy đó. Rồi, cô nghĩ là cô cũng trả lời được chút chút cái câu hỏi của chú Hùng rồi đó. Coi như bữa nay cô giảng là tánh và tướng. Trở lại cái câu hỏi đầu của chú Hùng á, phân biệt giữa tánh biết và tướng biết. Thì như lúc đầu là cô nói là cô không có dùng cái từ tướng biết. Nhưng mà theo cô hiểu á, thì hai cái từ đó để nói hai cái trái ngược. Tánh biết là cái biết của chân tâm, còn tướng biết là cái biết của vọng tâm. Theo cô hiểu, hai cái chữ đó nó đối lập. Nhưng mà cô không có dùng cái từ tướng biết. Cô chỉ nói là cái biết của vọng tâm hay là cái biết của tâm đời, thì là dính mắc vào tướng. Dính mắc vào tướng thì là cái biết của tâm đời. Còn cái tánh biết là cái biết trong sạch từ cái chân tâm. Đó. Thì cô hiểu vậy thôi. Rồi bây giờ thêm một vấn đề nữa là cái biết như thật. Thì con nói đó là cái tướng biết. Thì nếu mình hiểu cái từ ngữ tướng biết là cái biết của tâm đời, thì nó không phải là biết như thật. Tại vì biết như thật đã là cái biết trong sạch của chân tâm rồi, khách quan, không có cái ngã. Rồi bây giờ cô giảng tiếp nè. Tuy nhiên mình phải biết trên con đường thực hành đó, nó có rất nhiều mức độ của cái biết. Ngay cái biết như thật nó cũng có nhiều mức độ nữa. Ở trong kinh thì không có nói nhiều mức độ, nhưng mà mình thực hành thì mình biết rằng có nhiều mức độ khi mình thực hành biết như thật. Ví dụ, đầu tiên, biết như thật có thể vẫn còn nói tên của vật. Tôi thấy cái bình hoa, đó là biết như thật, mà vẫn có tên, vẫn nói ra được. Thì khi mình thấy cái bình hoa, mình nói tôi thấy cái bình hoa, tôi đang thấy cái bình hoa, đó vẫn là cái đang là, và có thể diễn nói ra. Cho nên nó chỉ là có tuệ trí như thật. Và đây là tuệ trí có lời. Bởi vậy cho nên mới xếp cái thấy như thật nó khách quan là tuệ trí, chứ chưa có xếp như thật là định. Người ta xếp nó là tuệ trí, tuệ minh sát, thấy biết đúng bằng trí tuệ. Rồi mình tạm xếp lên cái bước thứ nhì, nó cao hơn một chút. Mình thấy cái bình hoa chỉ thầm lặng biết và không có diễn nói tên. Thì bây giờ khi thầm lặng biết là cái tâm mình dừng lại, tạm nói là định. Và mình cũng biết như thật, cho nên tạm nói là định và tuệ đồng thời. Rồi, lên tới bước cao hơn. Mình cũng chỉ thầm lặng biết thôi, không diễn tả mà cũng không có để ý tới cái tướng nó nữa. Là tại sao? Bây giờ phải vận dụng tới cái trí tuệ hiểu biết về giáo lý là mình có học về cái chủ đề tánh không, tánh quyển và chân như. Mình đã học rồi, mình biết. Cho nên bây giờ mình áp dụng vô đây, mình cũng nhìn, mình cũng thấy. Nhưng mà ở trong tâm của mình á, hoàn toàn không dính mắc gì hết, không diễn tả gì hết. Vì trong tâm mình hiểu nó có đẹp bao nhiêu, rồi nó cũng sẽ suy yếu, suy tàn đi. Vì bản thể nó là trống không, vì mình biết nó do nhiều điều kiện mới có. Nó có đây chỉ là huyễn ảo thôi, không có thật. Nó sẽ thay đổi, nó mất đi trong chớp mắt. Đó là mình hiểu cái không, cái huyễn. Và bây giờ cái tâm mình nó dừng lại vững chắc, thấy biết như vậy thôi. Thành ra nó cao hơn cái thấy như thật một bậc. Cái thấy như thật bằng giác quan, mà cái thấy của không quyển và chân như bằng trí tuệ. Nó khác nhau. Chừng nào mà tâm mình dừng á, thấy chỉ thấy thôi, mình không có một cái đường nét gì hết. Tại vì khi mà mình hiểu tới tánh không, tánh quyển và chân như á, thì mình biết rằng cái tướng của nó là giả tạo. Cho nên khi nói tới chân như phải nói tới cái tướng. Cái tướng là trống rỗng. Nghĩa là gì? Bây giờ mình bằng con mắt thiệt của mình đi, mình nhìn, mình thấy nó không có tên. Nó không có cái gì là cái tên, cái bình hoa. Nó không có cái gì nói là màu trắng, màu xanh, màu đỏ gì hết. Nó không có nói đây là bông cúc, bông hồng gì hết. Những cái tên nè, bông cúc, bông hồng, cho mình một cái ấn tượng liền. Đó là, nó là như thế nào? Nghĩa là trong đầu mình có cái tướng liền à. Rồi mình nói cái bình hoa, ở trong đầu mình nó cũng vẽ ra cái tướng cái bình hoa liền à. Tức là bình hoa nó khác với cái chuông, ví dụ vậy đó. Thì những cái ấn tượng trong tâm đó, nó là cái mạng lưới của tưởng, nó hiện lên trong tâm. Mà bây giờ mình dừng hết niệm, mình không có gợi lên một cái đường nét gì trong tâm hết á, tức là mình không có để ý tới cái tướng, tức là cái bề ngoài của cái này nữa, mà phải bằng trí tuệ thì mình mới hoàn toàn không dính mắc gì hết. Tâm mình dừng thì cái đó là mình biết rõ ràng như vậy thôi. Cho nên chân như là cái gì? Ở trong kinh Kim Cang đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là ở trên đời nè, tất cả những cái bề ngoài, cái hình dáng, cái màu sắc, cái tên gọi là tướng, tất cả những cái tướng bề ngoài là hư giả hết. Tại vì bản thể nó trong không, nó là huyễn ảo. Cả những cái tướng gì bề ngoài ở trên đời đều là giả dối, là hư vọng hết. Nếu mình thấy tất cả các tướng là không phải tướng, nghĩa là không có tướng gì hết, nó là vật trống rỗng, thì đó là mình thấy cái chân như, tức là cái tánh cao nhất, thâm sâu nhất, cái bản thể cuối cùng là như vậy thôi. Thì chấm dứt hết ngôn ngữ, lời nói, chấm dứt hết những cái cảm thọ, những cái suy nghĩ, cái gì trong tâm chấm dứt hết, thì bây giờ mới gọi là Niết Bàn. Đó, không khởi được cái gì hết. tất cả những cái tướng bên ngoài không dính mắt. Thì khi nói tướng mình phải hiểu đó là chân như, là cái bề ngoài trống rỗng. Mà thực sự ra cái chân như ở đâu có gì bí hiểm đâu. Quý vị cứ bằng con mắt quý vị nhìn đi, không thấy chỗ nào để tôi là cái bình bông. Đâu có thấy chỗ nào nói tôi là bông cúc màu trắng đâu. Đâu có chỗ nào nói tôi là bông hồng đâu. Không có. Nó chỉ là nó thôi. Vật chỉ là nó thôi. Và nó hoàn toàn trống rỗng, trống không. Không có tên gọi. Hễ nếu nó không có tên gọi thì mình làm sao mà gọi tên? Muốn thấy đúng sự thật thì mình không có được gọi tên gì hết. Cái sự thật của nó là vật trống rỗng. Cho nên ở trong cái bài giảng về chân như của thầy sư ông ngày xưa, sư ông có viết trong cái lời mở đầu một câu bình dân lắm: từ xưa nay mọi vật đều trống rỗng. Thầy mở cái ngoặc thầy dùng cái từ bare things. Thì hai cái từ đó quý vị tu đi là quý vị sẽ đi tới rốt ráo thôi. Nó là trống rỗng, nó đâu có tên gì đâu. Chỗ nào đâu mà nói tôi màu xanh, tôi màu trắng. Mình đặt tên ra. Cho nên cái đó là cái quy ước. Rồi cái mình sống trong quy ước. Khi mình dùng lời nói, dùng ngôn ngữ là mình sống trong cái cảnh giới mộng ảo do mình vẽ ra. Nó đâu có nói tôi đẹp, nó đâu có nói tôi tươi, nó đâu có nói tôi tàn gì đâu. Mình vẽ ra hết. Rồi mình tưởng thiệt. Rồi mình thương, rồi mình ái, rồi mình luyến tiếc, rồi mình tham, rồi mình sân, đủ thứ. Đó, cảnh đời, cảnh thế gian, nó sinh ra là tại vì con người đặt ra tên gọi cái này, rồi nói phẩm chất, rồi nói tốt, nói xấu, nói vàng là tốt mà cái cục sạn là do dở. Rồi cái ác nhau đi mua vàng cất. Nói như vậy đó. Mình sống trong cái thế giới ảo mà mình không biết. Cái đó là chân lý cuối cùng đó con. Có nhiều mức độ để nhìn lắm, để thấy lắm, tùy theo căn cơ mỗi người. Cho nên cái thấy như thật nó chưa đi tới rốt ráo vì nó dùng giác quan và nó còn có cái tướng, cái đang là. Còn qua ta thấy như vậy là không có để ý, không có chú ý tới cái tướng nữa. Và nó không có giới hạn trong thời gian và không gian. Cái đang là giới hạn cái bây giờ và ở đây. Trong cái giây phút mắt tiếp xúc thì nó có hiện hữu. Nhưng quý vị phải nhớ cái từ mà Đức Phật dạy là giống như thiệt. Gia tha là giống như, Bồ Tát là thiệt. Giống như thiệt chứ không phải thiệt. Nhớ như vậy đó. Giống như thiệt thôi. Thành ra cái pháp như thật là muốn cái tâm mình dừng lại, không có dính mắc vào hiện tượng thế gian. Nhưng mà chưa tới rốt ráo. Tới cái rốt ráo phải bằng trí tuệ chứ không phải bằng giác quan nữa. Thì tâm vô sở trụ thì ông đã hiểu rồi, còn hỏi gì nữa?
Dạ không hiểu gì sao.
Vô sở trụ nghĩa là không có chỗ để dính mắc vào, không có chỗ để trụ. Thì Kinh Kim Cang dạy cái gì? Bất ưng trụ, sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Toàn Kinh Kim Cang nó nằm trong câu đó thôi à. Từ đó người ta mới nói rằng Kinh Kim Cang dạy vô trụ định đó. Là chỗ đó đó. Bất ưng trụ, sắc thanh hương vị xúc pháp. Đừng có phải dính mắc ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh ra cái tâm. Nếu mà mình dính mắc vô mấy cái đó thì sinh ra cái tâm gì? Là tâm dính mắc, là tâm đợi. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm là cái tâm kỳ diệu, tức là cái chân tâm á, thì nó không trụ nơi nào hết. Hai câu đó nó có nghĩa vậy thôi. Thì mình hiểu quá rồi. Hãy trụ có nghĩa là dính mắc ở một nơi. Mà hãy mình dính mắc với cảnh đời thì là tâm dính mắc. Mà dính mắc là tâm đời thôi, đâu phải tâm kỳ diệu. Thì tâm vô sở trụ mới là cái tâm kỳ diệu. Thì bây giờ quý vị nhìn lên đây mà không dính mắc gì hết, thấy rõ ràng mà không dính mắc, thì cái bình hoa này nó có in hình ở trong cái biết đó không?
Không.
Mình đâu có diễn tả gì đâu. Mình không có diễn tả cái tướng chung, tướng riêng gì của nó hết. Thì nó đâu có in hình vô trong cái tâm của mình. Thì cái đó là tâm vô trụ đó. Thì hoàn toàn nó là nó, mình là mình. Nó đâu có ảnh hưởng tới mình. Mình không có bị dính mắc vô cảnh đời bên ngoài. Thì cái đó mới là tự do, mới giải thoát. Còn mình trụ nơi nào là mình dính mắc vô chỗ đó. Trên cái con đường tu, thực ra cái bước đầu mình phải có chủ đề, tức là cái tâm mình phải trụ trong chủ đề. Thì giống như 10 bức tranh chăn trâu các vị tổ Trung Hoa ngày xưa đặt ra cũng hay lắm. Ban đầu cái thằng bé chăn trâu nó phải có cái roi, nó đánh con trâu đi, nó trâu đi bậy nó đánh qua, con trâu đi qua đây nó phải đánh lại, nó bắt con trâu phải đi đường thẳng. Đó là bước đầu đó, mình còn phải có chủ đề là vậy đó. Khi mình khởi vọng tưởng, mình kéo nó về chủ đề. Rồi bây giờ con trâu nó biết rồi, nó biết đường đi về nhà rồi. Bây giờ cái chú này đó, giờ nằm ở trên lưng trâu mà ê a ca hát thôi, đâu có xài tới roi nữa. Rồi con trâu nó tự động nó biết đường hết rồi, mà nó không có phá hại gì hết. Trâu thuần rồi, đó là tâm mình nó được điêu luyện thuần rồi đó. Thì bây giờ mình không có cần gì mà phải chăn trâu nữa hết đó. Ừ, không có cổng nào nữa. Thường thường thì cô giảng ngũ uẩn năm khối đó là vô thường thôi, tại vì nó tùy thuộc duyên sinh. Nhưng mà nếu nói rốt ráo thì dễ lắm, bản thể cái nào cũng trống không á. Thay vì Đức Phật dạy cái cảm thọ phải thấy nó vô thường thì không dính mắc, là Đức Phật dạy cái bước giản dị đầu tiên. Chứ giờ mình học mình hiểu tới cái bản thể trống không rồi thì cảm thọ nó bản thể trống không, nó thay đổi liền hoài hoài. Mình hiểu nó bản thể trống không rồi thì tưởng hành thức nó cũng tiêu tan hết. Nhưng mà cái đó là mình hiểu trên lý thuyết, mà trên phần thực hành á, trên thực tế nó cũng khó lắm á. Khó mà chiến đấu chống cái ngã lắm. Giờ nếu không ai hỏi thì thôi mình nghĩ đó. Mình nghĩ luôn nha. Trời, mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.